Thầy là cây nho, anh em là cành. Cành nào kết hiệp với Thầy sẽ sinh nhiều hoa trái. Cộng đoàn phụng vụ đặc biệt các bạn trẻ thân mến, nếu như tôi hỏi các bạn rằng các bạn là cành như thế nào đối với thân nho là Đức Kitô, các bạn có trả lời được không? Chúng ta là cành tốt hay là cành xấu? Cành đang chuẩn bị đứt lìa khỏi thân nho hay là cành đang sinh hoa kết quả, hay là một cành nho đang bị sâu đục? Tôi đọc được trên mạng một tâm sự của một người tự đặt cho mình là tâm sự một cành nho lười biếng. Một cành nho lười biếng. Tác giả viết như thế này: tôi rất yêu Chúa nhưng làm biếng đi nhà thờ và xem lễ. Tuần thánh vừa qua là lần đầu tiên tôi đến tham dự thánh lễ đầy đủ các thánh lễ. Một trong những thánh lễ mà tôi ấn nhất là lễ rửa chân và chầu mình thánh Chúa ngay sau thánh lễ. Hàng năm sau lễ là tôi chuồn mất chứ không vào chầu, cho đến đợi nửa đêm đến đón mẹ tôi về, và cứ như thế cho đến mùa phục sinh vừa qua. Sau một ngày làm việc ở sở, tôi vội rời nhà sớm hơn một tiếng, nhưng vì kẹt xe nên đến nhà thờ đông nghẹt người không có chỗ đứng. Thánh lễ thật lâu, tôi cảm thấy mặt mày choáng váng và đói bụng. Tôi mong ước có một thánh lễ thật nhanh, vì cha xứ có nói nhìn thấy nhiều người phải đứng cha rất đau lòng. Không biết cha có thật lòng đau lòng hay không, chứ cái chân của tôi thì đau quá vì phải đứng lâu. Không những thế, cha còn từ từ chậm chậm lau chân từng người từng người. Đôi chân tôi càng thêm nhức nhối. Rồi cuối cùng thánh lễ cũng xong. Đói và mệt, nghĩ đến tô cơm trắng và mấy miếng cơm sườn ở nhà, tôi chỉ muốn chạy ngay về nhà. Nhưng không biết tại sao lần này tôi lại lẻo đẻo đi theo mọi người lần lượt theo cha kiệu mình thánh qua nhà nguyện. Tôi thì thầm nói với Chúa là: Chúa ơi, tối nay con chỉ chầu Chúa 15 phút thôi, Chúa cho tên con vào danh sách là đủ rồi. Sau 15 phút tôi vội vã làm dấu và định bước ra thì oái ăn. Sách thánh lại đọc ngay đoạn ở khúc vườn cây dầu: con nỡ lòng bỏ ta sao, con không thể thức với ta một giờ sao. Lạy Chúa, thôi được, nếu Chúa nói vậy thì con sẽ ở lại thêm 15 phút nữa. 15 phút nữa thôi nhé, vì con đói lắm rồi. Tôi thật là đói, tay chân bủng rủng mắt mờ. Sau 15 phút trôi qua, tôi thì thầm với Chúa: lạy Chúa, con biết ý Chúa là muốn con ở lại cầu nguyện, nhưng ý con thì lại muốn về ngay bây giờ. Xin thông cảm cho con, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Tôi chưa kịp amen thì cả nhà thờ cất tiếng lên: lạy Cha, nếu có thể được, xin cho con khỏi uống chén này. Xin đừng theo ý con, một vân theo ý Cha đã định từ trước muôn đời. Tại sao lại trùng khớp như thế? Chẳng lẽ ý Chúa muốn tôi ở lại trọn giờ chầu? Rốt cuộc tôi ở lại hết một giờ chầu, khó khăn lắm tôi mới cầm cự được đến phút cuối cùng. Rồi giờ chầu kết thúc, tôi cảm thấy sảng khoái hớn hở ra về, không phải vì tôi sắp được ăn, mà vì lần đầu tiên tôi đã tham dự trọn thánh lễ và ngồi hết giờ chầu. Cái cảm giác đó thật không thể diễn tả được. Tôi đã chiến thắng sự cám dỗ rời khỏi thân cây nho. Tôi thật vui vì từ nay và ngày mai tôi có một cuộc sống mật thiết với Chúa hơn. Tôi hết còn là cành nho dở ương ương, không chết mà cũng không xanh tươi đâm hoa kết trái. Kính thưa cộng đoàn, đặc biệt là các bạn trẻ, một tâm sự của một cây nho, cành nho lười biếng, nhắn gợi mỗi người chúng ta coi thử coi chúng ta là cành nho như thế nào đối với Thiên Chúa, đặc biệt trong cách kết hợp với Chúa. Có lẽ mỗi người chúng ta cũng đang được Chúa thúc giục để chúng ta đón lấy tình yêu của Ngài, để chúng ta được kết hợp với Ngài. Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy thì anh em sẽ sinh nhiều hoa trái. Kính thưa cộng đoàn, kết hợp với Thiên Chúa, ở lại vào trong tình yêu của Chúa bằng cách nào đây? Có lẽ chúng ta cũng được mời gọi nhắc lại, cầu nguyện là kết hợp với Chúa, suy niệm lời Chúa là kết hợp với Chúa, tham dự thánh lễ là kết hợp với Chúa, chầu bí tích thánh thể, rước mình thánh Chúa là kết hợp với Chúa. Và mỗi lần chúng ta kết hợp với Chúa như vậy thì chúng ta sẽ sinh nhiều hoa trái. Sách Công vụ Tông đồ trong bài đọc 1 nhắc nhở mọi người chúng ta, giáo hội lúc bấy giờ được bình an vì mọi người hàng ngày, các tín hữu đầu tiên hàng ngày ở trong đền thờ ca tụng Thiên Chúa, bẻ bánh trao cho nhau và cùng nhau làm việc thiện, làm việc bác ái, phục vụ anh chị em của mình. Và Thánh Gioan Tông đồ cùng nhắc nhở mọi người chúng ta, tình yêu đích thực, tình yêu phát xuất từ Thiên Chúa, tình yêu khi đã kết hợp với Chúa, đó là một tình yêu không phải bằng đầu môi chóp lưỡi, mà một tình yêu được trao ban đi cho không, được tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa. Đó là một tình yêu đích thực, phát xuất từ con tim, phát xuất từ tấm lòng, và đặc biệt phát xuất từ Thiên Chúa. Chúng ta được mời gọi kết hợp với Thiên Chúa, và cũng được mời gọi chia sẻ tình yêu thương thật sự đó cho anh chị em của mình. Chúng ta bắt đầu tháng 5, tháng hoa. Có lẽ các em nhỏ thường dâng hoa cho Đức Mẹ qua những bài hát, qua những câu ca, qua những ngọn nến, qua những bó hoa. Còn mỗi người lớn, chúng ta cũng được mời gọi dâng cho Đức Mẹ bằng tấm lòng của chúng ta, bằng những hy sinh của chúng ta, một kinh kính mừng, một chuỗi mân côi, một sự hy sinh, một sự cố gắng. Đó là tấm lòng của mỗi người chúng ta dâng cho Đức Mẹ, và đó là tấm lòng thành để chúng ta biết sống người con thảo đối với người mẹ của chúng ta. Người mẹ đã sống cả cuộc đời mình luôn kết hợp với Chúa. Thánh Kinh luôn luôn nhắc lại, Mẹ Maria suy đi ngẫm lại lời Chúa, đã luôn luôn thực hành thánh ý của Chúa và luôn mau mắn phục vụ anh chị em của mình. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta luôn luôn biết sống trọn vẹn kết hợp với Chúa qua từng thánh lễ, qua mỗi lần chúng ta đón nhận Chúa, để chúng ta sinh nhiều hoa trái, đó là biết cách phục vụ anh chị em của mình. Xin cảm ơn cộng đoàn.